Trung Hiếu và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 7 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Nghiên cứu đường sắt tốc độ cao 250 km/h.
Nhà máy lọc dầu Dung Quất tăng công suất lên 112%.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 25.000 tỷ đồng.
Indonesia tăng thuế để siết chặt kiểm soát thuốc lá.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay, 7 tháng 11, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 15, tiếp tục với các chương trình nghị sự quan trọng. Buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật đấu thầu sửa đổi, tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc thực hiện luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin nơi sinh trên hộ chiếu. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật giá sửa đổi, dự án luật đấu thầu sửa đổi. Việc thực hiện luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin nơi sinh trên hộ chiếu.
Phát biểu tại buổi lễ meeting hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào tối ngày 6 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc xây dựng, phổ biến, thực thi, giám sát pháp luật được thực hiện tốt sẽ biến những giá trị văn hóa ấy thành nguồn lực quan trọng của quốc gia. Thủ tướng mong muốn mỗi người dân Việt Nam sẽ có ý thức tuân thủ pháp luật để xây dựng xã hội văn minh, lịch sự, sớm hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng và nhân dân ngày càng được ấm no hạnh phúc.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đã có được sự thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải về việc lựa chọn nghiên cứu đường sắt cao tốc Bắc Nam với đường sắt đôi khổ 1.435mm để vận tải hành khách và hàng hóa, tốc độ khai thác tối đa 180-225 km/h. Tại văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng đề xuất lựa chọn phương án đầu tư với nội dung vừa nêu trên cơ bản phù hợp với giải tốc độ khai thác được tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, kiến nghị và chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ.
Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán đang đến gần, ngành công thương đã đôn đốc các doanh nghiệp bình ổn thị trường, xây dựng phương án tạo nguồn hàng, thu mua, dự trữ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các hệ thống phân phối để giảm giá bán đến tay người tiêu dùng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng bình ổn dành cho dịp Tết năm nay dự kiến sẽ đáp ứng từ 25-43% nhu cầu của thị trường. Còn tại thành phố Hà Nội, hiện nay đã có 44 doanh nghiệp trên địa bàn cam kết bình ổn giá hàng hóa dịp Tết, tập trung chủ yếu vào gạo, thịt lợn, thủy hải sản. Tổng mức dự trữ hàng hóa của các doanh nghiệp đã tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.
Sở Y tế thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng của ngành y tế trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2030. Kế hoạch đưa ra mục tiêu chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi theo giới đạt 169cm đối với nam và 158cm đối với nữ vào năm 2025. Chiều cao này đạt 170,5cm đối với nam và 159cm đối với nữ vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu nói trên, các kế hoạch được ngành y tế đề ra như triển khai chế độ ăn đa dạng, hợp lý cho mọi lứa tuổi.
Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết, nhà máy lọc dầu Dung Quất vừa nâng công suất hoạt động lên 112% để góp phần giảm áp lực nguồn cung xăng dầu cho đất nước. Đây là công suất lớn nhất của nhà máy kể từ khi vận hành tới nay. Đây là lần thứ hai trong năm nhà máy lọc dầu Dung Quất nâng công suất vận hành. Trước đó, vào ngày 18 tháng 10, nhà máy lọc dầu Dung Quất tăng công suất vận hành từ 107% lên 109%.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến 11 tháng 11, Nam Bộ sẽ trải qua một đợt chiều cường mạnh trong năm, nguy cơ ngập úng diện rộng ở những vùng trũng thấp. Dự báo mực nước tại trạm Vũng Tàu duy trì ở mức cao, giao động từ 4,25 đến 4,35 m. Tại hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai, đỉnh chiều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 8 đến ngày 10 tháng 11. Mực nước đo tại trạm Phú An và Nhà Bè cao hơn báo động 3 khoảng 0,1 m. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, đây là kỳ chiều cường cao, cần đề phòng ngập úng, vùng trũng thấp và ven sông.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở sông Tiền, khu vực xã An Cối, huyện Thanh Bình, phạm vi ảnh hưởng là 1.500 m, từ bến đò An Long về hạ nguồn. Sạt lở uy hiếp an toàn tính mạng và tài sản của 351 hộ dân sinh sống tại khu vực này, trong đó có 40 hộ dân nằm sát bờ sông, rất nguy hiểm và cần phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn.
Sau nhiều tháng điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức với doanh số hóa đơn điện tử lên đến 25.000 tỷ đồng. những tờ hóa đơn khống được nhóm đối tượng tự tạo ra để bán cho những đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu mua về sử dụng. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét làm rõ những doanh nghiệp nào, đối tượng nào đã tiếp tay để tiêu thụ và sử dụng số hóa đơn khống đã phát hành.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ngày 6 tháng 11, các đại biểu tham dự hội nghị lần thứ 27, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 tại Ai Cập đã nhất trí tại hội nghị lần này sẽ thảo luận về việc các nước giàu có thể bồi thường cho các quốc gia nghèo hơn, dễ bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng biến đổi khí hậu hay không. Theo đó, các bên sẽ thảo luận về những vấn đề xoay quanh các thỏa thuận tài trợ khắc phục tổn thất và thiệt hại liên quan đến tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, trong đó có nội dung quan trọng là nhận diện những tổn thất và thiệt hại.
Chỉ còn một ngày nữa, nước Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng, quyết định việc đảng nào chiếm đa số trong lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Ngay trong đêm 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng cựu Tổng thống Barack Obama đã có mặt tại Pennsylvania, một trong những bang quyết định cuộc chạy đua kiểm soát thượng viện trong đợt bầu cử giữa kỳ diễn ra 2 năm một lần. Trong khi đó, cùng ngày, cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã có mặt tại bang Pennsylvania để ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa đang tranh cử tại đây.
Báo Washington Post đưa tin Mỹ đã điều động dàn chiến đấu cơ đóng tại Vịnh Ba Tư hướng về Iran. Trước thông tin tình báo cho rằng Tehran đang lên kế hoạch tấn công Ả Rập Xê Út. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ đang lên kế hoạch tấn công Ả Rập Xê Út là vô căn cứ, được dựng lên để tạo ra suy nghĩ tiêu cực đối với Iran và phá hủy mối quan hệ tích cực hiện tại giữa các nước trong khu vực.
Bộ trưởng Tài chính Indonesia cho biết quốc gia này sẽ tăng trung bình 10% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá vào năm tới trong nỗ lực kiểm soát tiêu thụ sản phẩm này. Kể từ năm 2014, Indonesia đã tiến hành tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc lá hầu như hàng năm trong một nỗ lực nhằm cắt giảm tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên của nước này. Riêng trong năm 2022, thuế tiêu thụ thuốc lá đã tăng trung bình 12%, cao hơn mức tăng của năm trước.
Các tổ chức công đoàn lớn tại Italia như Tổng Liên đoàn Lao động Italia, Liên đoàn Công nhân Italia và hơn 500 hiệp hội đã tổ chức cuộc tuần hành tại thủ đô Rome và thành phố Milan nhằm kêu gọi giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine, kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, tiến hành đàm phán, tránh nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Những người tuần hành cũng hối thúc chính phủ nước này ngừng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Ước tính khoảng 100.000 người đã đổ dồn về quảng trường Cộng hòa tại thủ đô, tuần hành dọc theo các con phố.
Các nhà chức trách Kiev đã bắt đầu lên kế hoạch sơ tán 3 triệu dân nếu thủ đô của Ukraine bị mất điện hoàn toàn, theo New York Times. Các cuộc tấn công trên diện rộng của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng trên khắp Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị hư hại hoặc phá hủy. Thủ đô Kiev đã thiết lập 1.000 điểm sưởi ấm trong thành phố, trong khi các kỹ sư đang cố gắng sửa chữa các trạm phát điện bị đánh bom. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tại Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF khóa 9 diễn ra vào ngày 6 tháng 11, ông Trần Quốc Tuấn đã được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch VFF với 100% phiếu thuận. Ba phó chủ tịch của VFF nhiệm kỳ 2022-2026 cũng đã được xác định. Cụ thể, ông Trần Anh Tú, phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, ông Nguyễn Trung Kiên, phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ, ông Nguyễn Xuân Vũ, phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại. Tiền đạo Son Heung-min đã trải qua một cuộc phẫu thuật vào đầu tuần để ổn định vết nứt ở hốc mắt trái mà anh gặp phải ở Champions League. Theo Telegraph, ca phẫu thuật của cầu thủ người Hàn Quốc thành công tốt đẹp. Khả năng hồi phục của Son rất tích cực và anh hoàn toàn có thể tham dự World Cup 2022 cùng với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Đây được xem là một tin vui đối với đội bóng xứ sở kim chi, bởi Son Heung-min là niềm hy vọng số 1 của quốc gia này tại World Cup 2022. Tối 6 tháng 11 giờ Hà Nội, Arsenal bước vào trận Derby London với Chelsea trong bối cảnh vượt trội đối thủ từ phong độ, lực lượng đến điểm số. Cả Chelsea và Arsenal đều chọn cách nhập cuộc toan tính và chặt chẽ. Arsenal cầm bóng 66% trong 10 phút đầu nhưng không có nhiều pha lên bóng đáng xem do Chelsea chủ động phòng ngự chặt ở phần sân nhà. Hiệp 2 nhờ kiểm soát thế trận tốt hơn, Arsenal đã được đền đáp bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu nhờ công của Gabriel Jesus. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Arteta lấy lại ngôi đầu từ tay của Man City. Ở trận đấu diễn ra vào tối cùng ngày, Manchester United nhận thất bại khi hành quân đến sân Villa Park ở vòng 15 giải Ngoại hạng Anh. huấn luyện viên Unai Emery mới nhậm chức được vài ngày nhưng ngay lập tức để lại dấu ấn khi giúp Aston Villa có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà trước Manchester United tại các giải chính thức kể từ năm 1999. Đội chủ nhà tăng tốc ở đầu mỗi hiệp đấu và tận dụng tối đa sơ hở của hàng thủ đối phương để ghi 3 bàn. Thậm chí bảng danh dự của Quỷ Đỏ cũng có dấu giày của cầu thủ Aston Villa, Jacob Ramsey phản lưới. Kết quả này khiến MU dậm chân tại vị trí thứ 5 với 23 điểm, kém Tottenham 3 điểm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Trung Hiếu, thưa quý thính giả, đêm qua, khối không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục suy yếu và lệch hơn về phía Đông. Dự báo đến 10 giờ, hầu hết các khu vực ở Bắc Bộ đều có mức nhiệt từ 22 đến 25 độ. Trạng thái rét ở vùng núi và se lạnh ở các tỉnh Trung Du và vùng đồng bằng không còn nữa. Sau đó, đến 13 giờ chiều thì nhiệt độ trên các khu vực tiếp tục tăng lên ngưỡng 27 đến 30 độ. Với các tỉnh miền Trung, dự báo trong ngày hôm nay, nhiệt độ ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến từ 28 đến 30 độ. Vùng từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế dao động từ 27 đến 29 độ. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn ở mức 30 đến 32 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao động từ 28 đến 30 độ, trong khi đó ở Nam Bộ là 31 đến 33 độ.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc đầu tuần thật nhiều hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.